là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế là ghi nhận sự chung tay của cấp ủy chính quyền, các đoàn thể và những tấm lòng hảo tâm đã giúp đỡ hộ nghèo có mái nhà vững chãi. Phần cuối chương trình là chuyên mục an toàn giao thông, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh chủ trì phiên họp thứ 10 Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh để đánh giá tình hình kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, bàn phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2024.
9 tháng năm 2024, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Yên Bái đã bám sát các chủ trương định hướng của Trung ương, các thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực và chương trình hành động số 188 của tỉnh ủy, triển khai kịp thời công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Qua công tác thanh tra, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền trên 550 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác về kinh tế gần 2,14 tỷ đồng, ban hành 240 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền gần 12 tỷ đồng, bằng hình thức khác gần 2,4 tỷ đồng, chuyển một vụ việc có dấu hiệu tội phạm cho cơ quan điều tra có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. Qua công tác kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra đã thi hành kỷ luật 15 đảng viên, chuyển hồ sơ một vụ việc cho cơ quan bảo vệ pháp luật tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra trong tỉnh đã khởi tố 11 vụ với 22 bị can về các tội tham nhũng kinh tế tiêu cực. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã truy tố một vụ với 44 bị can về tội nhận hối lộ và môi giới hối lộ. Tòa án Nhân dân tỉnh đã xét xử hình sự sơ thẩm 3 vụ với 48 bị can. Tại phiên họp, các thành viên ban chỉ đạo đã thảo luận những vấn đề trọng tâm để tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới. Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Tạ Văn Long đã đánh giá cao kết quả đạt được của Ban chỉ đạo, sự nỗ lực khẩn trương của cơ quan thường trực Ban chỉ đạo và các thành viên trong việc triển khai các nhiệm vụ được giao. Đồng chí Tạ Văn Long đề nghị 3 tháng cuối năm, Ban chỉ đạo tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về phòng chống tham nhũng tiêu cực, theo các nghị quyết, chỉ thị, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương. Các kết luận chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương, tại các phiên họp, cuộc họp của Ban chỉ đạo Trung ương, Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương, các phiên họp, cuộc họp của Ban chỉ đạo, Thường trực Ban chỉ đạo, các quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trên các lĩnh vực. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về phòng chống tham nhũng tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân. Thực hiện nghiêm chế độ công khai thông tin trong hoạt động của cơ quan đơn vị, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi tình trạng tham nhũng vặt, tăng cường công tác tự kiểm tra, thanh tra nội bộ, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm các sai phạm, biểu hiện tham nhũng tiêu cực, nhất là trong các cơ quan có chức năng phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp dân, đối thoại với công dân, kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, góp phần phục vụ tốt cho Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội 14 của Đảng. Các cơ quan khối nội chính cần tăng cường phối hợp thực hiện tốt công tác tiếp nhận, phát hiện, chuyển giao, xử lý tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố, công tác giám định, định giá trong giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng kinh tế tiêu cực. Các cơ quan tố tụng phối hợp chặt chẽ trong xử lý vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực theo quy định, triệt để thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt hoặc do vi phạm được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án.
Thưa quý vị và các bạn, chiều 28 tháng 10, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị giao ban khối các cơ quan nội chính tỉnh để đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2024. Trong 9 tháng năm 2024, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo được thực hiện nghiêm túc đúng quy định. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra thực hiện theo đúng chương trình kế hoạch. Qua kiểm tra, giám sát, thanh tra đã phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức và cá nhân vi phạm, kịp thời thu hồi tiền, tài sản bị thất thoát. Lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện nghiêm các chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, bảo đảm an ninh trật tự năm 2024, đặc biệt đã khẩn trương giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân trong tỉnh khắc phục hậu quả của thiên tai, mưa lũ do cơn bão số 3 gây ra. Các cơ quan nội chính, tư pháp tích cực tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành và tổ chức thực hiện nhiều văn bản lãnh đạo chỉ đạo về lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp. Công tác cải cách tư pháp được đẩy mạnh, kết quả hòa giải thành công tại tòa án đạt tỷ lệ cao. chất lượng hoạt động tranh tụng được nâng lên. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kiểm tra rà soát văn bản quy phạm pháp luật, trợ giúp pháp lý được thực hiện tốt. Trên cơ sở các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao tại chương trình hành động số 188 của tỉnh ủy, các cơ quan khối nội chính đã chủ động triển khai thực hiện. Đến nay cơ bản các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao đã hoàn thành và hoàn thành với mức kế hoạch đề ra. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ thêm một số kết quả đạt được trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực, cải cách tư pháp trong thời gian qua, đặc biệt là kết quả thực hiện theo chương trình hành động số 188 của tỉnh ủy. Đồng thời, đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan khối nội chính tỉnh tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các văn bản chỉ đạo và chương trình hành động số 188 của tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024. Chủ động kịp thời tham mưu cho tỉnh để cụ thể hóa, thể chế hóa và triển khai đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Trung ương và của tỉnh về công tác nội chính. Tiếp tục học tập quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung tác phẩm, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức, cán bộ trong các cơ quan nội chính, triển khai quyết liệt các biện pháp đảm bảo an ninh, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, tiếp tục hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả cơn bão số 3, thực hiện nghiêm quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc phát hiện, xử lý sai phạm trong quá trình kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử. Phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, cơ quan báo chí và nhân dân, nhất là việc tham gia góp ý, phản biện xã hội, góp phần hoàn thiện cơ chế pháp luật. Thực hiện hoàn thành toàn diện chương trình kế hoạch công tác đã đề ra, nhất là việc thực hiện chương trình hành động số 188 của tỉnh ủy. Đồng thời chủ động nghiên cứu, sớm tham mưu các văn bản lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực, cải cách tư pháp năm 2025. Hội Chữ thập đỏ tỉnh và thành phố Yên Bái vừa phối hợp với Ban quản lý chùa Linh Long, phường Yên Ninh trao kinh phí hỗ trợ cho các hộ gia đình có người tử vong trong cơn bão số 3 năm 2024. Cơn bão số 3 đã gây thiệt hại nặng nề cho thành phố Yên Bái với 24 người chết và 14 người bị thương, hơn 1.000 nhà dân bị sập, hư hỏng và tốc mái, trên 14.000 hộ dân bị ngập nước. Tại thời điểm mưa lũ và sau khi nước rút, Ban quản lý chùa Linh Long đã kêu gọi và kết nối với Hội Phật giáo, các tăng ni Phật tử trong và ngoài tỉnh hỗ trợ người dân tỉnh Yên Bái. Trong đó, Ban từ thiện xã hội Hội Phật giáo Yên Bái đã trực tiếp đưa các đoàn từ thiện đến các vùng bị ảnh hưởng, trao tận tay người dân kinh phí và các nhu yếu phẩm trị giá trên 10 tỷ đồng. Trong đợt này, Ban từ thiện xã hội Hội Phật giáo Yên Bái đã kêu gọi kết nối các tổ chức cá nhân, các tăng ni Phật tử kinh phí và quà trị giá trên 500 triệu đồng để hỗ trợ các gia đình có người bị thiệt mạng và tổ chức lễ cầu siêu cho các hương linh bị thiệt mạng do bão số 3.
Khoảng 15 giờ ngày 28 tháng 10, ông DDB trú tại tổ 14 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái đến bưu cục Yên Bái km 5 làm thủ tục rút toàn bộ số tiền tiết kiệm trong tài khoản để chuyển qua một tài khoản khác. Tuy nhiên, do nhận thấy dấu hiệu bất thường, cán bộ bưu điện đã gọi điện trình báo, trao đổi với công an phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái để phối hợp xác minh xử lý. Qua quá trình làm việc, ông B cho biết, trước đó ông được một đối tượng tự xưng là cán bộ công an Hà Nội và yêu cầu ông B xác nhận các thông tin như họ và tên, số căn cước công dân mà đối tượng cung cấp. Sau khi ông B xác nhận các thông tin là đúng, đối tượng thông báo rằng các giấy tờ cá nhân của ông B đã bị một đối tượng sử dụng để thực hiện các hành vi phạm tội. Sau đó, đối tượng tiếp tục yêu cầu ông B chứng minh thông tin cá nhân bằng số tài khoản ngân hàng, đồng thời yêu cầu ông B rút hết số tiền trong tài khoản để chuyển vào tài khoản mà đối tượng cung cấp. Tuy nhiên, khi ông B đang tiến hành thủ tục rút tiền thì được cơ quan chức năng phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Thông qua vụ việc này, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, thường xuyên theo dõi các thông tin cảnh báo về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng, đặc biệt khi có đối tượng tự xưng là cán bộ của cơ quan chức năng như công an, tòa án, viện kiểm sát, gọi điện thông báo các vụ việc có liên quan đến bản thân và đề nghị cung cấp thông tin, chuyển tiền. Người dân cần trình báo ngay với cơ quan công an để được hướng dẫn, phòng ngừa.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều bài phát biểu gần đây, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh Việt Nam đang đứng trước thời điểm lịch sử mới, kỷ nguyên văn minh của dân tộc. Đây không chỉ là một thông điệp mà còn là quyết tâm cao của Đảng, được khẳng định tại Hội nghị Trung ương 10, thông tin trên báo VOV số ra hôm nay.
đột phá mạnh mẽ hơn về thể chế phát triển, trong đó có việc tiếp tục hoàn thiện đồng bộ, tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế pháp luật, vừa để giải quyết những vấn đề cấp bách mới nảy sinh. Những yêu cầu phát triển lâu dài về kinh tế xã hội trong thực tiễn chính là một trong những điều kiện quan trọng để đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đổi mới quy trình xây dựng tổ chức thực hiện pháp luật, bám sát thực tiễn, đứng trên mảnh đất thực tiễn Việt Nam để xây dựng các quy định pháp luật phù hợp, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, không nóng vội, nhưng cũng không cầu toàn để mất thời cơ, lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm chủ thể, thường xuyên đánh giá hiệu quả chất lượng chính sách sau ban hành để kịp thời điều chỉnh bất cập mâu thuẫn, giảm thiểu thất thoát lãng phí các nguồn lực. Tại cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần 2 về dự thảo luật nhà giáo, Bộ Giáo dục Đào tạo, cơ quan chủ trì soạn thảo dự thảo luật đề xuất miễn học phí cho con giáo viên đang công tác từ bậc mầm non đến đại học. Ngay lập tức đề xuất này nhận được nhiều ý kiến trái chiều, cho rằng quy định này không còn phù hợp, tạo bất công giữa các công việc ngành nghề trong xã hội. Trong thực tế, chúng ta vẫn gặp không ít quy định ban hành vội vàng, nội dung chưa phù hợp, dù đã có nhiều ý kiến phê bình đề xuất nhưng vẫn chưa được khắc phục kịp thời. Cá biệt có trường hợp cơ quan chức năng, người có trách nhiệm ban hành văn bản quy phạm pháp luật, nhận thấy quy định, quy trình, nội dung ban hành chưa phù hợp, thiếu hiệu quả nhưng vẫn chấp nhận để nó tồn tại, không dám nhận sai vì sợ quy trách nhiệm. Cùng với tinh thần cầu thị, lắng nghe dư luận, dám nhận và quyết tâm sửa sai, mỗi cán bộ đảng viên, nhân viên cần không ngừng học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn, nâng cao trình độ chuyên môn, thực sự có tâm có tầm khi thực hiện nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Hướng đến nền nông nghiệp tuần hoàn hữu cơ, các cơ chế chính sách phải đồng bộ nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp xanh bền vững, giảm phát thải hướng tới mục tiêu net zero, hay vấn đề về quy hoạch sản xuất, trong đó những điểm nghẽn về đất đai vốn cần sớm được tháo gỡ. Trước hàng loạt khó khăn về đất đai của các hợp tác xã, nông dân, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan cho rằng, luật đất đai 2024 đã đưa vào thuật ngữ đất đa mục đích, có nghĩa là nếu phát triển sản xuất trên đất nông nghiệp nhưng muốn chuyển đổi sang nuôi thủy sản, chăn nuôi đều được. Thuật ngữ đất đa mục đích sẽ cởi trói được vấn đề vướng mắc lâu nay trong quá trình chuyển đổi đất đai trong nông nghiệp. Đây sẽ là yếu tố thuận lợi để các hợp tác xã, doanh nghiệp nông nghiệp chuyển hướng sản xuất, đồng thời là yếu tố để chúng ta hình thành chuỗi liên kết sản xuất trong nông nghiệp. Bộ trưởng Lê Minh Hoan thông tin, do luật đất đai có nhiều điểm mới nên hiện nay nhiều địa phương còn lúng túng dẫn đến những mong muốn của nhiều hợp tác xã chưa được giải quyết thỏa đáng. Do đó, chính quyền địa phương cùng nhà nước, bộ ngành cần tháo gỡ để thể chế hóa đưa luật đất đai 2024, luật hợp tác xã 2023 vào đời sống để người dân hợp tác xã nắm bắt thuận lợi hơn trong thực tiễn, từ đó thu hút doanh nghiệp và liên kết xây chuỗi nông nghiệp tuần hoàn và bền vững. Nửa đầu tháng 8, phiên đấu giá đất tại xã Thanh Cao, Thanh Oai đã thổi bùng lên sức nóng đất vùng ven Hà Nội khi giá chúng đấu giá cao đột biến lên đến hơn 100 triệu đồng mỗi mét vuông. Kết quả phiên đấu giá trên gây rúng động dư luận, thế nhưng sau khi các cuộc đấu giá, nhiều người đấu giá đất thành công với giá cao liên tục bỏ cọc. Để ngăn chặn tình trạng bỏ cọc đấu giá đất, cần phải có một chế tài vào cuộc. Theo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản mới được thông qua vào tháng 6 vừa qua, người bỏ cọc đấu giá thì sẽ bị cấm tham gia đấu giá các loại hình tài sản đó trong thời hạn từ 6 tháng đến 5 năm. Nhưng luật này phải chờ tới đầu năm 2025 mới có hiệu lực thi hành. Nhiều chuyên gia bất động sản cho rằng cần có chế tài vào cuộc để ngăn chặn tình trạng này. Hiện nay, pháp luật hiện hành chỉ quy định không nộp tiền trúng đấu giá sau thời hạn nhất định, chỉ bị mất tiền cọc mà không có các chế tài khác đi kèm. Để giảm người tham gia đấu giá ảo, tình trạng làm giá rồi bỏ cọc, cố tình nâng giá để đầu cơ, đẩy mạnh mặt bằng giá đất khu vực đó lên cao, thì trước mắt cần phải nâng giá khởi điểm lên sát với giá thị trường. Khi ấy tiền cọc sẽ tăng lên nhiều, việc bỏ cọc và người tham gia đấu giá cũng ít đi. Bộ Y tế vừa có tờ trình Quốc hội dự luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế, đề xuất bỏ giấy chuyển viện với một số trường hợp bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo. Đề xuất này được coi như tháo gỡ nút thắt cho người dân bấy lâu nay, giải quyết bài toán giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi và tiết kiệm chi phí cho người dân và bảo hiểm y tế. Theo bà Trần Thị Trang, vụ trưởng vụ bảo hiểm y tế, Bộ Y tế, một số bệnh như là bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh có kỹ thuật chuyên môn cao, kỹ thuật mới và cấp chuyên môn kỹ thuật tuyến dưới chưa có khả năng làm được ngay trong thời điểm nhất định thì Bộ Y tế sẽ có danh mục rõ ràng. Danh mục này không cố định mà Bộ Y tế sẽ điều chỉnh từng giai đoạn. Nếu chúng ta cứ tự đi khám bệnh, chữa bệnh ở tuyến trên thì tuyến trên sẽ quá tải. Cả bệnh thông thường, bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo đều vượt lên tuyến trên thì chính những người bệnh nặng hiểm nghèo sẽ bị ảnh hưởng và điều trị không kịp thời do vấn đề quá tải.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 31 tháng 10 tới, Mỹ và Hàn Quốc sẽ tổ chức đàm phán quốc phòng ngoại giao 2+2 trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên. Ngày 28 tháng 10, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết các cuộc hội đàm sẽ diễn ra tại thủ đô Washington, Mỹ vào ngày 31 tháng 10 giữa Ngoại trưởng Cho Tae-un, Bộ trưởng Quốc phòng Kim Jong-un, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin. Chương trình nghị sự sẽ tập trung vào tình hình bán đảo Triều Tiên, Liên minh Mỹ-Hàn cùng các vấn đề khu vực và toàn cầu khác. Hai nước dự kiến sẽ thông qua tuyên bố chung dựa trên kết quả đàm phán. Cũng trong khuôn khổ các hoạt động tại Washington, Ngoại trưởng Mỹ Blinken và Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Tae-un sẽ có cuộc hội đàm riêng về Liên minh Mỹ-Hàn, hợp tác ba bên với Nhật Bản và phản ứng phối hợp trước các mối đe dọa từ Triều Tiên. Ngoài ra, Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cũng dự kiến sẽ thăm Canada vào ngày 1 tháng 11 để tổ chức cuộc hội đàm 2+2 đầu tiên với những người đồng cấp Canada. Tổng thư ký NATO Mark Rutte xác nhận quân đội Triều Tiên đã được điều động và triển khai tới tỉnh Kursk của Nga. Tổng thư ký NATO nhấn mạnh việc triển khai binh lính Triều Tiên tới Nga đại diện cho sự leo thang đáng kể và khiến xung đột lan rộng một cách nguy hiểm. Ông Rutte cũng cảnh báo động thái này sẽ không chỉ gây tổn hại đến hòa bình trên bán đảo Triều Tiên mà còn thúc đẩy cuộc chiến ở Ukraine. Trước đó, một phái đoàn từ Hàn Quốc đã thông báo cho cơ quan ra quyết định của NATO và đại diện các đối tác Ấn Độ Dương Thái Bình Dương về việc Triều Tiên triển khai quân đội đến Ukraine. Hôm 24 tháng 10, tình báo Ukraine ghi nhận các đơn vị quân sự đầu tiên của Triều Tiên ở khu vực biên giới tỉnh Kursk của Nga. Ngày 8 tháng 10, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Hà Lan, Tổng thống Ai Cập ICC đã kêu gọi tăng cường các nỗ lực của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các cường quốc châu Âu chủ chốt để ngăn chặn tình trạng leo thang hiện nay ở Trung Đông. Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Ai Cập và Thủ tướng Hà Lan đã trao đổi về những diễn biến mới nhất ở Trung Đông, đồng thời nhấn mạnh mức độ nguy hiểm của tình trạng leo thang gần đây trong khu vực. Trước đó, ngày 27 tháng 10, Tổng thống ICC đã công bố sáng kiến mới của Ai Cập về lệnh ngừng bắn kéo dài 2 ngày ở dải Gaza nhằm tạo điều kiện cho việc trao đổi 4 con tin Israel lấy một số tù nhân Palestine bị giam giữ trong các nhà tù của Tel Aviv. Trong bối cảnh nhu cầu giảm ở thị trường Trung Quốc và châu Âu, Volkswagen có kế hoạch sẽ đóng cửa ít nhất 3 nhà máy tại Đức nhằm duy trì khả năng cạnh tranh với xe điện Trung Quốc. Lãnh đạo Hội đồng Công nhân của Volkswagen cho biết hãng sản xuất ô tô lớn nhất châu Âu đang có kế hoạch đóng cửa ít nhất 3 nhà máy ở Đức, sa thải hàng chục nghìn nhân viên cũng như thu hẹp hoạt động của các nhà máy còn lại. Trong nhiều tuần qua, Volkswagen đã đàm phán với các công đoàn cho kế hoạch cải tổ kinh doanh và cắt giảm chi phí. Volkswagen đang chịu áp lực lớn phải cắt giảm chi phí và duy trì khả năng cạnh tranh trước tình hình nhu cầu tại thị trường Trung Quốc và châu Âu giảm, gây ra sự xung đột giữa công nhân của hãng và ban lãnh đạo. Các khó khăn của hãng xe hàng đầu châu Âu cũng gây thêm áp lực lên chính phủ Đức phải hành động trước sự yếu kém của nền kinh tế quốc gia.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án xóa nhà rột nát của tỉnh, huyện Văn Chấn đã và đang tích cực chỉ đạo các địa phương tập trung huy động nguồn lực và nhân lực để đẩy nhanh tiến độ xóa nhà rột nát và nhà tạm cho hộ nghèo, ghi nhận của phóng viên thời sự. Ngôi nhà xây cấp 4 có diện tích trên 70m² của gia đình ông Vi Văn Sinh ở thôn Nậm Tộc, xã Nghĩa Sơn, huyện Văn Chấn, được chương trình Mục tiêu Quốc gia hỗ trợ 50 triệu đồng, còn lại anh em trong gia đình đóng góp. Dự kiến cuối tháng 10, gia đình ông sẽ hoàn thành nhà. Anh Vi Văn Minh, con trai ông Sinh, bản Nậm Tộc, xã Nghĩa Sơn, huyện Văn Chấn cho biết.
Cũng được nhà nước quan tâm là được 50 triệu. Gia đình cũng gom ghém vay mượn thêm anh em, ngày công anh em cũng hỗ trợ nhau làm thôi. Con cái hỗ trợ nhau làm cho ông thôi.
Ngôi nhà cấp 4 của bà Vi Thị Nhi, dân tộc Khơ Mú ở thôn Nậm Tộc, xã Nghĩa Sơn có diện tích hơn 70m², được chương trình Mục tiêu Quốc gia hỗ trợ 50 triệu đồng vừa được hoàn thành xong. Gia đình bà Nhi là hộ nghèo, hôm nay được ở trong ngôi nhà mới, bà rất phấn khởi. Bà Vi Thị Nhi, thôn Nậm Tộc, xã Nghĩa Sơn, huyện Văn Chấn nói. Trước đây tôi khó khăn lắm, nhà cửa rột nát nhưng không có tiền làm. Nay được nhà nước giúp làm cho căn nhà mới, tôi rất phấn khởi. Cảm ơn Đảng và Nhà nước, người dân trong xã đã giúp gia đình tôi. Thực hiện đề án xóa nhà rột nát và nhà tạm cho hộ nghèo, xã Nghĩa Sơn đã thành lập ban chỉ đạo cấp xã, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện xã hội hóa việc xóa nhà rột nát bằng cách giúp đỡ hộ nghèo về nguyên vật liệu và ngày công lao động để làm lại nhà ở. Năm 2023, xã đã làm mới cho các hộ nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn được 10 căn nhà và kế hoạch năm 2024 làm 30 nhà mới cho hộ nghèo. Đến nay, xã đã hoàn thành được 23 nhà, còn 7 nhà đang trong quá trình hoàn thiện. Ông Hà Văn Thinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Sơn, huyện Văn Chấn nói.
Thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững tại địa bàn xã Nghĩa Sơn. Thì nói chung thì chúng tôi cũng tập trung chỉ đạo, thành lập các ban chỉ đạo để chỉ đạo các thôn bản tuyên truyền vận động trên mọi hình thức cùng để mà loan tỏa về cái việc phấn đấu thực hiện giảm nghèo trên địa bàn xã.
Theo kế hoạch năm 2024, huyện Văn Chấn sẽ hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 163 hộ nghèo với số tiền hỗ trợ hơn 7 tỷ đồng. Trung bình mỗi hộ được hỗ trợ từ 50 đến 70 triệu đồng để xây dựng nhà ở. Đến thời điểm này, huyện đã chỉ đạo các xã hỗ trợ và hoàn thành được 70 ngôi nhà mới kiên cố, còn lại đang được đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Ngoài thực hiện theo kế hoạch của đề án, từ đầu năm đến nay, huyện còn vận động các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và các nhà hảo tâm đóng góp xây dựng các nhà hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn được 20 nhà, trung bình mỗi nhà có giá trị từ 150 đến 200 triệu đồng. Nhờ vậy đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện đã giảm xuống còn 49% và hộ cận nghèo còn 355 hộ. Bà Lò Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Chấn nói.
Huyện Văn Chấn cũng đã tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện từ cái nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, rồi là nguồn xã hội hóa của tỉnh, của huyện, thì huyện cũng đã huy động và hỗ trợ thêm từ các cái nhà hảo tâm, rồi các cái tổ chức, các cá nhân để hỗ trợ thêm. Nhưng mà đặc biệt là cái sự hỗ trợ giúp đỡ của cộng đồng trong cái việc là thứ nhất là về giúp về ngày công này, san tạo mặt bằng này, rồi cũng như là việc ngày công lao động rồi là chở nguyên vật liệu.
Huyện Văn Chấn phấn đấu sẽ hoàn thành nhà mới cho trên 100 hộ nghèo và có hoàn cảnh khó khăn trước Tết Nguyên đán.
Tiếp theo là chuyên mục An toàn giao thông.
Chương trình An toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề giữ chọn ước mơ, Ban An toàn giao thông tỉnh và lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền đến giáo viên, phụ huynh, học sinh trong các nhà trường nhằm nâng cao ý thức về việc chấp hành quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho trẻ em khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện. Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định trẻ em trên 6 tuổi bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục, vào giờ tan trường, nhiều phụ huynh đã chủ động mang mũ bảo hiểm khi đi đón con.
Việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy không chỉ là việc tuân thủ quy định của pháp luật, mà đây còn là giải pháp hữu hiệu nhằm giảm thiểu hậu quả do tai nạn giao thông, đặc biệt là giảm số ca tử vong do chấn thương sọ não khi bị tai nạn giao thông. Vì thế, những năm qua, các trường học trong tỉnh đã quy định đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện là một trong những tiêu chí đánh giá xếp loại thi đua khen thưởng của các nhà trường. Chị Nguyễn Thị Phương có con đang học lớp 5 trường tiểu học Kim Đồng nói:
đội mũ bảo hiểm cho con cũng như bản thân chúng tôi thì để là đảm bảo an toàn giao thông, cho bảo vệ sức khỏe và an toàn giao thông cho chính bản thân mình và cũng là những tấm gương để noi theo cho các em học sinh khác và những người xung quanh, để làm cũng là một cái tấm gương để mình bảo vệ cái an toàn giao thông trên khi mình tham gia giao thông, khi ngồi trên xe máy đi trên lưu thông trên đường, thì cái điều trước tiên là mình phải đảm bảo được tính mạng cho bản thân mình.
Để nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của học sinh, đặc biệt là quy định đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, các trường học đã lồng ghép các hoạt động giáo dục, đẩy mạnh tuyên truyền tới các bậc phụ huynh làm gương cho con em mình, từ đó hình thành văn hóa giao thông cho trẻ. Cháu Trần Diệp Chi, lớp 5A trường tiểu học Kim Đồng cho biết:
khi đi học, chúng con được thầy cô tuyên truyền cho việc đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô gắn máy, và con hy vọng tất cả các bạn học sinh cũng làm theo những luật này để bảo vệ cho chúng con và bảo vệ cho mọi người ạ.
Anh Đinh Quốc Vị có con học lớp 1 trường tiểu học Kim Đồng nói:
luật giao thông đường bộ thì đã quy định là các cháu học sinh từ 6 tuổi trở lên khi tham gia giao thông thì phải đội mũ bảo hiểm. Thì ngay từ đầu thì nhà trường và cô giáo đã quán triệt những quy định của luật giao thông, và gia đình tôi thì thấy cái nội dung này rất là hữu ích để cho vừa đảm bảo an toàn cho các cháu cũng như lưu thông trên đường. Tôi thấy những cái điều như thế này là rất bổ ích cho các cháu, để các cháu nhìn vào để càng ngày cái ý thức của các cháu nâng lên trong đảm bảo an toàn giao thông.
Để công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đạt hiệu quả cao, nhất là quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm cho học sinh đi vào nền nếp, nhà trường thường xuyên tổ chức các buổi học ngoại khóa về an toàn giao thông, lồng ghép tuyên truyền an toàn giao thông vào các buổi chào cờ, giờ sinh hoạt lớp, giúp các em hiểu và chấp hành nghiêm việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Bà Nguyễn Thị Xuân Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng, phường Minh Tân chia sẻ:
ngay từ khi các con bắt đầu bước vào trường là học sinh lớp 1, thì chúng tôi cũng đã phối kết hợp với các ban ngành, các tổ chức để tuyên truyền vận động phụ huynh thấy được cái việc đội mũ cho con là một cái giải pháp hữu hiệu trong việc đảm bảo an toàn giao thông. và chúng tôi đã thực hiện cái nhiệm vụ này thông qua các cái buổi tuyên truyền, các buổi họp phụ huynh, rồi những nội dung trên các nhóm Zalo của lớp và trong những giờ truy bài, giờ tuyên truyền phát thanh măng non thì các con đều nhận thức được cái việc đội mũ bảo hiểm chính là tự bảo vệ bản thân mình, xây dựng cái thói quen này cho học sinh. Thì nhà trường chúng tôi cũng đã tổ chức rất nhiều những hoạt động, trong đó có hoạt động về thi an toàn giao thông, các cuộc thi về an toàn giao thông, và chúng tôi cũng mời các lực lượng cảnh sát giao thông đến để hướng dẫn cho các con đội mũ bảo hiểm như thế nào cho đúng cách, và những cái bài thi vẽ, những cái nội dung văn nghệ, những bài học đã được lồng ghép về những kiến thức an toàn giao thông và đặc biệt là đội mũ bảo hiểm. Thì trong nhiều năm vừa qua thì trường tiểu học Kim Đồng chúng tôi đã làm rất là tốt, và tôi cũng hy vọng mong muốn rằng cái việc đội mũ bảo hiểm cho con là việc chấp hành pháp luật mà cũng là cái tình cảm mà cha mẹ dành trọn yêu thương cho con.
Theo số liệu của Ban An toàn Giao thông Quốc gia, sau 10 năm triển khai quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm ở Việt Nam, tỷ lệ người đội mũ bảo hiểm tăng từ 6 đến 90%, nhưng tỷ lệ này ở trẻ em chỉ đạt từ 35 đến 40%. Theo quy định, trẻ em từ 6 tuổi trở lên phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Song không khó để bắt gặp hình ảnh những chiếc xe máy đưa đón học sinh tại một số cổng trường mà trẻ em ngồi sau không đội mũ bảo hiểm, thậm chí phụ huynh cũng trong tình trạng đầu trần. Thói quen tưởng chừng rất nhỏ này lại ảnh hưởng tới hình thành ý thức chấp hành luật an toàn giao thông ở trẻ và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông khi lưu thông trên đường. Nhà trường và các lực lượng chức năng cần tiếp tục có những giải pháp đồng bộ để gia tăng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện khi đưa đón học sinh, giảm thiệt hại hậu quả do tai nạn gây ra.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục An toàn giao thông, ít phút còn lại của chương trình là mục quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước, làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Tới đây, chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.